phẩm này thì đa số thì đọc các nghĩa thì các nghĩa mà viết là không hiểu. Nên ở đây phải chín chắn kỹ càng mà nghe rồi xét rồi mới thấy cái hay. Trước hết là tôi nói về lục chủng. Đây là cái phẩm thứ năm, đó là phá lục chủng. Lục chủng là gì? Tức là lục chủng ở chỗ khác trong kinh gọi là lục giới. Lục giới ở đây gọi là lục chủng. Tại sao trong kinh nói lục giới mà đây lại gọi là lục chủng? Bởi vì trong kinh Phật muốn dạy chúng tỳ kheo phá cái chấp ngã về thân, cho nên Phật mới chia cái thân này ra làm sáu thứ. Cái thứ nhất là đất, tức là những phần cứng chắc ở trong thân thuộc về đất. Phần ướt trong thân thuộc về nước. Phần đậm trong thân thuộc về gió. Phần ấm trong thân thuộc về lửa. Phần trống trong thân thuộc về không. Trống là như cái gì? Lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, vân vân. Cái đó là phần trống thuộc về không. Rồi phần thức, tức là phân biệt trong thân thuộc về thức. Như vậy thì cái thân này nó gồm có sáu thứ: đất, nước, gió, lửa, không, thức. Đã là sáu thứ thì cái gì là ta? Phải không? Nếu nó thức là ta thì mấy cái kia là gì? Và nếu nó không là ta thì mấy cái kia là gì? Vì vậy cho nên chia sáu thứ rồi tìm cái ta không có. Đó là chia ra sáu phần ranh giới riêng biệt để thấy cái thân này không phải ngã. Đó. Bởi vì khi nào chúng ta chấp ngã về thân á, thì cũng thấy cái thân này trọn vẹn là ta. Phải không? Nhưng mà khi phân chia rồi tìm cái ta trọn vẹn không có. Nó chỉ là mớ hợp lại rồi tạm gọi là ta thôi, chứ không có cái ta thật. Đó là cái tinh thần ở trong kinh chia ra lục giới. Nhưng mà tại sao lại đây gọi lục chủng? Chứ chủng là chủng loại, là cùng thứ, cùng một loại. Vì gì? Ví dụ như các cái loại kính như xương, tóc, răng rồi vân vân á, thì cùng một loại kết lại gọi nó là đất. Nước, mồ hôi, máu, mủ, nhiều thứ cùng một loại gọi là nước. Thành ra tuy cái loại với cái giới nghe nó khác nhau, nhưng mà sự thật nó cũng là một nghĩa. Nhưng mà cái kia thì có tính cách là chia từng phần để tìm cái ngã không có. Còn cái này những cái liên hệ nhau thì gọi chung là một thứ. Đó. Thì như vậy đó. Cho nên ở đây gọi là sáu thứ, còn chỗ khác gọi là sáu giới. Đó là tôi nói tổng quát rồi. Nhưng mà trong sáu thứ lẽ ra bát thì phải bát cái số một trước, thấy không? Là đất. Còn không thì số hai. Còn không thì cái thức là cái chót. Mà ngài cái thứ năm bát. Nghĩa là phá ngay cái thứ năm là phá hư không. Thì khi nó phá hư không này thì cái này nó không hình không tướng, cho nên thiên hạ khó, rối rắm, không hiểu nổi. Thế nếu phá đất thì dễ biết quá. Tại sao mà phá hư không? Thì đây là những lý do căn bản mà mình phải biết. Bởi vì hư không á, nó có nhiều cái lối chấp sai biệt. Ở trong đạo cũng như ngoài đời, ở trong đạo thì có chấp, có nhóm chấp rằng hư không là cái tướng đối đãi. Mà tướng đối đãi thì nó là không thiệt. Còn một số nữa nói hư không là cái sẵn có, không phải làm ra, không phải vô thường, thì cho nên nó là thật. Cho nên có cái hư không vô vi, hư không thuộc về cái không sinh diệt, phải không? Như vậy thì nó là cái thực có tuyệt đối, không phải sinh diệt. Còn nhóm thì nói gì đối đãi, đối với cái có thì là cái không. Như vậy thì cái không không thể có, mà bởi đối cái có mà có. Đó là hai thuyết. Một thuyết nhìn hư không có tính cách là tương đối, do cái này là cái kia, do cái có là cái không, hoặc do cái sắc mà lập cái không. Còn bên nọ thì nhìn hư không có cách tuyệt đối, vì hư không sẵn có, không phải làm ra, không phải vô thường, cho nên nó là cái thật có. Như vậy thì ai trúng? Rồi một số học giả ngoài, một số học giả ngoài họ cho hai cái lối chấp. Một là cho hư không thuộc về ngoại tại, hai là cho hư không thuộc về nội tại. Ngoại tại nghĩa là sao? Thì nói rằng hư không là cái không thể đo lường được, nó thênh thang bát ngát, không có cái trình hạ. Bởi vậy cho nên nó là cái sẵn có bên ngoài đó. Nó sẵn có người mà không thuộc về người đó. Còn một bên là cho nó thuộc về nội tại. Nội tại là sao? Nghĩa là hư không, nó là không. Nó không thì có cái gì? Nhưng sở dĩ mình đặt nó là hư không hay là đặt nó là tướng tướng không, mà đặt cái gì đó, kêu cái gì đó, là do tâm mình tưởng mình đặt ra. Chứ tự nó không có, do mình tưởng đặt nó là cái không, không dài, không ngắn, không thanh thang gì đó, là tự mình đặt ra rồi nó thành có. Chứ nguyên nó là không mà. Nó không thì có cái gì, phải không? Mà tự mình tưởng mình đặt ra. Thì đó là cái lối chấp thuộc nội tại. Thì như vậy bốn cái chấp đó thì mình thấy cái nào đúng? Như vậy thì bốn cái chấp đó đối với Ngài Long Thọ, Ngài không thừa nhận, mà Ngài nhìn thấy hư không là cái tướng duyên khởi. Hư không là cái tướng duyên khởi, nó không thuộc nội tại, không thuộc ngoại tại, không thuộc những cái chấp đó. Hư không là cái tướng duyên khởi. Như vậy thì mình thường nói hư không là không phải do duyên hợp. Mà tại sao Ngài nói là tướng duyên khởi? Nếu mà hiểu được cái tướng duyên khởi thì mới hiểu được cái đoạn này. Nếu không hiểu tướng duyên khởi thì chịu, đọc thì đọc chứ không bao giờ hiểu nổi. Tại sao hư không là tướng duyên khởi? Bởi vì hư không không tự có. Nhưng mà giờ đây là cái bàn. Cái bàn là gì? Là sắc, phải không? Là có. Mà bởi sắc cho nên định nghĩa sắc là gì? Là cái chướng ngại. Mà đối với cái chướng ngại thì cái không chướng ngại gọi là không. Như vậy thì cái chướng ngại là tướng của sắc, cái không chướng ngại gọi là tướng của không. Như vậy thì cái tướng của không là đối với cái tướng sắc mà lập, thấy không? Nhân nơi tướng sắc mà lập cái tướng không. Đó. Tướng sắc là tướng chướng ngại, mà chỗ không chướng ngại gọi đó là tướng không, phải không? Đó. Như vậy thì cái không á, nếu không có sắc thì nó có không? Như vậy thì cái chướng ngại là bàn, là nhà cửa, là cây cối, là đất cát vân vân. Thì đó là thuộc về sắc tướng, phải không? Là có. Còn cái không có chướng ngại thì thuộc về không, đó là không tướng. Như vậy thì chỗ này là cái chướng ngại thì chỗ này là sắc tướng, chỗ này không chướng ngại là không tướng. Như vậy thì cái không tướng này là đối đãi với cái hữu tướng mà lập, phải không? Thì đối đãi tức là hữu tướng là nhân mới có cái không tướng. Như vậy tức là duyên khởi gì? Bởi duyên cái có mà lập cái không, bởi duyên cái sắc mà lập cái không. Đó. Như vậy cái không không tự có, mà duyên nơi sắc mà lập mới có. Như vậy thì cái không chướng ngại gọi là tướng hư không. Ở nãy chú hiểu lung tung. Không chướng ngại là tướng hư không, thì cái không chướng ngại là tướng hư không, đó là năng tướng. Còn một cái hư không trùng hết cả vũ trụ đó là sở tướng. Thành ra lấy cái không chướng ngại làm tướng hư không, là cái không chướng ngại đó là đối với cái chướng ngại là sắc. Cho nên cái không chướng ngại này nó không tự có, mà đối với cái chướng ngại mà làm cái không chướng ngại. Nhớ vậy đó. Còn cái sắc là lấy cái chướng ngại làm tướng. Thì như vậy mình hiểu đại khái đó rồi mới bắt đầu hiểu nổi cái trong này, phải không? Còn nếu không hiểu vậy thì đọc hồi không biết nói cái gì, nó lung tung. À. Đây, bây giờ bắt đầu. Vì tôi nói rõ lập trường của Ngài Long Thọ là hư không là tướng duyên khởi, là pháp duyên khởi, chứ nó không có cái tánh quyết định, phải không? Cũng như từ trước đến giờ mấy phẩm trước là phá tất cả chấp, các pháp có quyết định, có tự tánh. Bây giờ tới cái phẩm này thì ngoại nhân, đây là đứng về mặt ngoại nhân chấp mà hỏi rằng sáu thứ mỗi cái có cái tướng quyết định, bởi vì có cái tướng quyết định ác là có sáu thứ. Bởi vì đất là có cái tướng quyết định của đất, nước có tướng quyết định của nước, gió lửa những gì có tướng quyết định, mỗi cái có cái tướng quyết định riêng. Như vậy thì sáu cái đó nó có tướng quyết định, mà có tướng quyết định thì nhất định có. Nhất định có thì ở trước bây giờ ông nói tất cả pháp không có tướng, nó không có cái quyết định, nó là tánh không, thì như vậy đâu có đúng, phải không? Thì ở đây ngài luận chủ ngài mới đáp rằng, tức là đáp nói thẳng là hư không, chứ không có nói từ đất nước cho lửa. Cái tướng không khi chưa có, cái tướng không thì không có cái pháp hư không. Tướng không là tướng không chướng ngại, đối với cái chướng ngại đó, phải không? Nếu chưa có tướng không chướng ngại, đối với cái tướng chướng ngại, cái tướng chướng ngại không chướng ngại chưa có đó, thì nó không có hư không. Bởi vì hư không là gì? Là cái không chướng ngại. Bởi cái không chướng ngại cho nên mới lập là hư không thanh thoát. Như vậy cho nên cái không chướng ngại gọi là tướng hư không. Mà hư không là cái trùng khắp. Như vậy thì không chướng ngại là năng tướng, mà hư không trùng khắp là sở tướng. Nếu khi chưa có năng tướng thì làm gì có sở tướng. Nếu mà trước có hư không, tức là cái hư không ấy không tướng. Nếu có cái sở tướng trước thì cái mà không có năng tướng thì cái sở tướng không phải là tướng rồi. Đó, vì vậy cho nên đoạn sau mấy chú mới hiểu cái thí dụ, chứ còn không thì nghe nói vậy là khó hiểu. Đây mới giải thích, nếu chưa có cái tướng hư không mà trước có cái pháp hư không, tướng hư không nó là năng tướng, cái pháp hư không đó là sở tướng, thì hư không ác là không tướng, phải không? Ác là không tướng vì nó đối đãi gì mà lọc tướng nè. Vì cớ sao? Nè, đây mới giải thích nè. Chỗ không có sắc gọi là hư, tướng hư không đó. Chỗ này có sắc là tướng sắc, chỗ này không sắc gọi là tướng hư không. Sắc là cái pháp do mình làm ra cho nên nó là vô thường đó. Nếu khi cái sắc chưa xong, mà chưa xong thì nó không có diệt, thì khi ấy cũng không có tướng hư không. Cái sắc chưa sanh thì lúc đó là sao? Chưa sanh tức là chưa có. Mà chưa có thì là sao có diệt? Mà chưa có diệt là sao có tướng không? Ví dụ bây giờ cái bàn này đương còn đây thì chỗ này là cái tướng chướng ngại, đó là sắc. Khi cái bàn này nó quại đi thì chỗ này sao? Là trống rỗng, là không. Phải không? Là không thì cái tướng chướng ngại gọi là sắc, mà khi tướng chướng ngại quại rồi gọi đó là tướng sống. Hồi nãy có, bây giờ không, thì hồi nãy có gọi là tướng có, tướng sắc, bây giờ không gọi là tướng không. Thì như vậy cái tướng không là đối với tướng có mà lắm. Và khi tướng có chưa có, tướng không có được không? Thì như vậy thì tướng có mà chưa có, tướng sắc chưa có thì tướng không cũng không thể lập được. Vì vậy cho nên khi ấy không có cái tướng không, nhân sắc cho nên có cái chỗ vô sắc, mà chỗ vô sắc gọi đó là tướng hư không. Như vậy thì đoạn này hiểu chưa? Hiểu mà cũng còn nhiều người hơi ngơ ngác. Hỏi rằng nếu không có cái tướng hư không, nếu không tướng nếu không tướng mà có hư không thì có lỗi gì? Nếu không tướng mà có hư không, tức là không có cái tướng không đối đãi với tướng có mà vẫn có hư không thì có lỗi gì? Thì đáp rằng cái pháp không tướng ấy, tất cả chỗ không có, ở trong cái pháp không tướng, tướng ác không có sở tướng. Nói rằng nếu mà có cái pháp mà cái pháp nó không tướng thì tất cả thế gian này kiếm không có, tất cả chỗ đều kiếm cái pháp nó không có. Bởi vì phàm là pháp là cái. Sự giàu biết mấy chú chỉ là cái gì mà không tướng, chỉ được cái coi. Nếu có cái là có tướng, phải không? Có cái bàn thì có tướng của cái bàn, có cái tủ thì có cái tướng của cái tủ, có cái cây là có tướng của cái cây. Có cái là phải có tướng. Mà nói có cái mà không tướng là không bao giờ có. Kiếm cả thế gian là không bao giờ có, phải không? Bây giờ thử coi. Bây giờ nói cái này là cái không, thì cái không thì phải tướng trống rỗng. Và cái có thì phải có cái tướng, tướng chướng ngại. Bây giờ ông nói không có tướng mà có hư không, thì cái hư không đó từ đâu mà lập? Như vậy thì trên thế gian này phàm cái gì là có, kêu là pháp là cái, thì cái đó đều phải có tướng hết. Đó là cái lối lý luận của ngài. Như vậy mình nói ở trong cái pháp không tướng thì lúc đó cái năng tướng ác là không có sở tướng, tức là không có cái tướng riêng thì không có cái tướng chung. À, đây mới giải thích. Nếu ở trong cái pháp thường và vô thường tìm cái pháp không tướng không thể được. À, ở trong cái pháp thường và vô thường, thường là pháp vô vi, vô thường là pháp hữu vi, tìm cái không tướng không có. Nếu có pháp là có tướng. Bởi vậy cho nên đây mới nói như luận giả nói. Luận giả nói tức là như cái lời hỏi của ông đó, là có là không là sao biết. Nói là nếu không tướng mà có hư không có, thì có lỗi gì? Thì như vậy đó, hư không là có hay là hư không là không? Bởi vì không tướng, không tướng như vậy nó là có hay là không? Mà nó không là có là không thì làm sao biết được cái đó thuộc là gì? Bởi vậy cho nên nếu nói hư không là phải có tướng, tướng trống rỗng gọi là tướng hư không. Nên giờ ông nói không tướng mà có hư không thì chuyện nó không thể được. Mỗi cái vì mỗi cái đều có tướng sanh trụ diệt là cái tướng hữu vi, không sanh trụ diệt là cái tướng vô vi. Hư không nếu không tướng ác là không hư không. Nếu bảo trước không tướng, nói là trước hư không không, nó không có tướng, rồi sau cái tướng nó tới nó làm tướng cho hư không thì ấy cũng không được. Nếu trước không tướng thì không có cái pháp sở tướng, tức là trước không tướng là không năng tướng, thì không có cái pháp sở tướng. Không năng tức là không sở. Đấy, vì cái sao? Để mình giải thích nè. Vì cái sao? Bởi vì trong cái có tướng không tướng, tướng ác không có cái chỗ trụ. Trong cái có tướng, tướng cũng không có trụ. Trong cái không tướng, tướng cũng không trụ. Lìa cái có tướng và không tướng ở chỗ khác cũng không trụ. Tại sao? Đây giải thích cho kỹ. Như có cái chữ phong mà mấy người dịch trung thành nói là cục bú thì nghe nó kỳ cục làm sao. Mấy người không phải ở nhà quê rồi. Ở đây nó con trâu với chữ thật là chữ ngưu này là con bò, chứ con trâu. Con bò thì trước á nó có cái cổ, cái cục cổ đó, nó nhọn lên đó, cái cục cổ nó cục bú. Con bò nó cũng bệnh hết trơn. Cái cục cổ tiểu phong hay là cái cục cổ. Con bò nó có cái cục cổ có hai sừng, rồi có cái đuôi có lông, rồi ở dưới cổ nó có cái diều lòng thòng. Diều lòng thòng đó là tướng con bò, tướng con bò chứ không phải tướng con trâu, ấy gọi là tướng con bò. Lìa cái tướng ấy ắt không có con bò. Bây giờ để cho thấy con bò là năng tướng hay sở tướng?
Sở tướng, sở tướng.
Nào là cổ nè, sừng nè, lông nè, đuôi nè, diều nè, vân vân, cái dựa cổ, thì tất cả cái đó là năng tướng, thì con bò là sở tướng. Nếu không có năng tướng thì không có cái sở tướng, không có con bò. Ngược lại không có con bò thì cũng không có những cái đó. Cũng như mình nói cái gì, cái nhà là năng tướng là sở tướng, à, mà gạch là cột, là kèo, là đòn tay, là tôn, là này kia đó là sở năng tướng. Mấy cái năng tướng nó ráp lại thành cái sở tướng. À, như vậy sở tướng là cái tướng chung, mà năng tướng là cái tướng riêng. À, bởi có năng tướng thì mới có sở tướng, chứ nếu không có năng tướng là sao có sở tướng. Vậy nên đây mới dẫn con bò trước có mấy cái đó, tại sao nó có tướng con bò, lìa cái tướng ấy tức là không có con bò. Nếu không có con bò thì các cái tướng ấy cũng không có chỗ trụ, không ở chỗ nào. À, thế nên nói trong cái pháp không tướng, tướng ác không có sở tướng. À, nếu mà trong cái pháp không có tướng, không, tức là không có năng tướng, thì có sở tướng được không? À, đó. Chủ như không có những cái bộ phận đó làm gì có con bò. À, trong cái có tướng, tướng cũng không trụ. À, ngay trong cái đã có tướng, tướng nó cũng không trụ. Tại sao? Đây mới giải thích. Bởi vì trước nó đã có tướng. Ừ. Ở trong cái có tướng thì tướng cũng không trụ. Vì gì trước nó đã có tướng. Thí dụ như trong cái tướng nước thì tướng lửa nó không trụ. Bởi vì nó đã có cái tướng trước sẵn rồi, cho nên cái tướng sau không thể ở đó được. Vì trước nó có cái tự tướng, tức là tướng của nó rồi. Lại nữa, nếu trong cái không tướng mà cái tướng trụ đó, ác là không nhân. Không tướng là làm sao có chỗ được trụ. Như vậy thì tức là không nhân. Không nhân gọi là không pháp, mà có tướng thì tướng khả tướng. À, không nhân gọi là không pháp, mà có tướng thì chuyện nó không bao giờ có. Như vậy cho nên năng tướng và sở tướng, vì năng tướng và sở tướng thường làm cái nhân đối đãi nhau. Chữ này tương chứ không phải là tướng nữa. Tướng khả tướng, thường tương nhân đãi cố. À, năng tướng sở tướng thường làm cái nhân đối đãi nhau. À, năng tướng là bộ phận phải không, riêng rồi, còn sở tướng là cái chung. À, như vậy thì có những cái rời nó thành một cái chung. À, cũng như có cái chung mới chứa được cái rời, hai cái nó không tách rời nhau được, cho nên hai cái nó đối đãi nhau mà lập. Lìa có tướng và không tướng, lại không có cái chỗ thứ ba làm cái sở tướng. Đó. Lìa cái có tướng và cái không tướng thì không có cái thứ ba làm chỗ để thành cái sở tướng. Thế nên trong bài kệ nói lìa có tướng không tướng, chỗ khác cũng không trụ. Không trụ tức là không có cái chỗ thứ ba để lập cái sở tướng. Đó, thì như vậy ở đây nói cho rõ rằng phàm tất cả pháp nó hình thành được đều từ năng tướng đến sở tướng. Hư không tuy rằng nó không có phải là phần vật chất, nhưng cái năng tướng của hư không là không chướng ngại. Đối với cái sắc tướng có chướng ngại thì cái không chướng ngại đó trùng hết gọi là sở tướng hư không. Còn cái không chướng ngại đối với cái chướng ngại ở bên cạnh nó thì đó gọi là năng tướng. Đó. Như vậy đó, thì để biết rõ cái ý nghĩa. Lại nữa, cái tướng pháp, vì tướng pháp nó không có, tức là tướng pháp là cái năng tướng đó, thì cái pháp sở tướng, vì cái pháp năng tướng không có nên pháp sở tướng cũng không. Vì cái pháp sở tướng không cho nên cái pháp năng tướng cũng lại không. Đó, đây là lặp lại cái ý nghĩa năng và sở đối đãi nhau. Năng không có thì sở không có, sở không có thì năng cũng không có. Vì tướng không có cái chỗ trụ, ác không có cái sở tướng, tức là vì năng tướng nó không có chỗ trụ cho nên cái sở tướng nó cũng không. vì cái sở tướng không cho nên năng tướng nó cũng không. Vì cớ sao nhân năng tướng mà có sở tướng, nhân sở tướng mà có năng tướng, vì cùng đối đãi nhau làm nhân đối đãi nhau à, là vì cùng làm nhân đối đãi nhau. Thế nên nay cái không tướng cũng không có cái sở tướng, lìa năng tướng và sở tướng rồi lại cũng không có vật à, bởi vì vật nó có ra là từ năng tướng sở tướng mà có. Bây giờ lìa năng tướng sở tướng thì có cái vật gì à, bởi vậy cho nên nói rằng lìa năng tướng sở tướng rồi là không có vật à. Ở trong nhân duyên gốc đoạn khỏi nói 12 nhân duyên, nói 12 nhân duyên là tự cuộc. Ở trong nhân duyên gốc ngọn suy tìm năng tướng sở tướng quyết định không thể được à. Về lý nhân duyên á thì tìm tột từ đầu chí cuối kiếm cái quyết định là năng tướng, quyết định là sở tướng không được. Bởi vì là nhân duyên á thì nó luôn luôn là đổi dời, là không cố định, phải không? Mà không cố định thì làm sao có cái năng cố định, làm sao có cái sở cố định. Mà không có cái năng cố định, cái sở cố định thì như vậy cái năng tướng sở tướng nếu có chỉ là giả quyển chứ không có thật à. Mà thế gian thì chấp năng tướng thật, sở tướng thật, cái gì có cũng cho là thật, là có thực thể, là quyết định. Bởi vậy cho nên rồi sai lầm. Hai cái ấy không, vì hai cái ấy không thể được thì tất cả pháp đều không à, vì năng tướng sở tướng không có cố định cho nên tất cả pháp đều không có cố định. Bởi vì tất cả pháp đều nhiếp thuộc về năng tướng, ở nơi năng tướng và sở tướng, trong hai pháp năng tướng và sở tướng, hoặc năng tướng là sở tướng, hoặc sở tướng là năng tướng đó. Như lửa lấy cái khói làm tướng, rồi khói tụng lại có tướng à, có tướng tức là lấy lửa làm tướng. Như vậy năng sở nó hỗ tương nhau đó, chứ nó không có tách rời đó. Như vậy thì đoạn này dễ hiểu hoặc không?
Thì giải xong nó dễ hiểu.
Như vậy đó, đó ý nghĩa nó là như vậy. Bởi vì đứng về mặt lý nhân duyên mà xét, nó không có một pháp cố định. Mà đã không có một pháp cố định thì không có cái năng tướng thật, sở tướng thật. Mà năng tướng sở tướng không thật thì tất cả pháp đều không có thật. Mà tất cả không pháp không có thật thì nói là không có thật pháp. Bởi vậy cho nên nói rằng tất cả pháp có ra đều từ năng tướng sở tướng mà thành lập, chứ không phải bỗng dưng mà có được. Đó, ngoại nhân liền đặt câu hỏi: nếu không có cái có thì lẽ nên phải có cái không chứ. Cái câu này nghe nó vô lý hả? Hợp lý. Mấy chú nghe hợp lý hay vô lý? Cái câu này là câu mà tất cả chúng ta chấp. Hỏi cái này có không thì nó không có, thì mình biết biết nó là không rồi. Nếu không có là phải không, phải không? Chứ nó không có mà nó không phải không nữa là đâu có chịu, phải không? Bởi vì thế gian luôn luôn vậy, hoặc là có hoặc là không. Nếu nói có thì không phải không, nói không thì không phải có, phải không? Bây giờ nói không có thì lẽ nó phải là không chứ, không là là cách nào khác hơn được, phải không? Mà hiện giờ thì tất cả chúng ta có phải thấy như vậy không? Bởi vậy cho nên khi mà ngoại nhân người ta liền nghe nói là không phải có, người không có cái có thiệt, nếu không có cái có thiệt thì phải là không, hẳn là không à, thì luân chủ người đáp rằng: giả sử không có cái có thì làm sao sẽ có cái không? Tại sao lại có cái không? Cái không là bởi đối với có mà lập, phải không? Mà cái có đã không thì làm sao lập được cái không à, như vậy mình mới thấy cái nhìn ngu si của mình nó kẹt, nó dính đủ thứ, phải không? mình luôn luôn là nhìn ở hai bên này tạc thì nhảy qua bên này, nghĩa là không bên này thì qua bên này, không bao giờ mà chịu một cái mà nó linh tinh. Đó. Nếu ông nói có thì có thì tức là không không, nó không thì phải không có, như vậy thì không có tức là không, khẳng định là không. Đó. Nhưng mà ở đây ngài luận chủ, ngài nhìn á, cái không là đối với có mà lập, cái có đối với cái không mà lập, nếu không có cái này là không có cái kia, phải không? Đó. Thì như vậy, cho nên nếu không có cái có thì cái không cũng thành không. Giống như bây giờ mình nói tối và sáng, thì mình nghe nói thường á, nó không sáng thì mình nghĩ là tối liền, phải không? Hoặc nói không tối thì mình nghĩ là sáng liền, nhưng mà sự thật không sáng là không có cái tối. Vì vậy cái tối đối với cái sáng mà lập. Mà nếu không có cái sáng thì làm gì có cái tối. Đó, thì như vậy mới thấy cái lý luận ở đây nó sắc, nó tế nhị vô cùng. Mà cái tầm hiểu biết của mình thông thường hiểu không nổi. Với hiểu không nổi thì mình thấy khó, phải không? Hiểu nổi rồi mới thấy cái hay, cái lý luận nó rất là hay. Đó. Có không đã là không thì biết có không là cái gì hay là ai, người biết có không là ai. Thì cái đoạn này đó có hai lối nhìn. Cái lối nhìn của ngài Thanh Mục thì ngài thấy rằng ngài Long Thọ đã nói có không hai cái đã phá rồi, thì còn ai mà biết được cái có không. Thì như vậy tất nhiên mình có cái ngầm ai biết đó, thì tất nhiên tới cái biết, tới cái biết tức là tới thức, từ không mà tới thức sáu cái. Nhưng mà nếu hiểu vậy đó là sai. Ở đây thì theo ngài Thanh Mục thì ngài giảng, để rồi sau tôi chỉ thêm một cái lối nhìn nữa. Phàm vật hoặc là tự hoại, hoặc do cái khác hoại, gọi đó là không. Đó. Một cái sự vật có hình có tướng, rồi tự lâu ngày nó mục nó nát thì gọi đó là tự hoại. Còn hoặc là bị cái gì đập đốt nó hoại thì gọi là tha hoại, phải không? Thì như vậy, hoặc là tự hoại, hoặc do tha hoại nó biến thành không. Thì cái không mà do vật chất hoại rồi thì cái không đó nó không có tự chủ, nó không có tự do, đợi cái khác hoại nó mới thành, phải không? Bởi vậy cho nên nói là cái không đó không tự tại, từ có mà có không, rồi thành ra chỉ có ở dưới tùng hữu như hữu, thì các nghĩa nó từ cái có mà có, thì nó có là có cái gì, từ cái có hoại rồi mới có cái không. Thành chỉ có sao là có cái không. À, nói như vậy thì mới dễ hiểu. Chứ còn nếu có, từ cái có mà có cái có thì không được, không được, đó là sai. Từ cái có mà có cái không, thế nên nói giả sử không có cái có thì làm sao sẽ có cái không. À, như vậy thì cái không nó đối với cái có mà lập. Con mắt, lỗ tai thấy nghe còn không thể được, huống là không vật. Cái đó là sao? Câu đó nói có lạc đề không? Nói rằng con mắt thấy, lỗ tai nghe. Mắt thấy tức là có sự vật trước mắt, lỗ tai nghe là có âm thanh bên tai, là những cái đó nó có đó, mà còn không đúng sai. Huống nữa là không có vật thì làm sao biết đúng với sai. Thì nếu mà hư không, nếu không có đối với cái có thì hư không làm sao mình biết là có hư không được. Đó. Thì ở đây á, nói mắt thấy, nói tai nghe còn không thể được, tức là còn không có thể đúng. Mắt thấy đúng không? Tai nghe đúng không? Trời. Đó, con mắt thấy cầm cái nhang quay một vòng, nhanh quá cái là thấy cái nhang là thấy một vòng lửa. Mà thấy dòng lửa thì có mắt thấy không đúng, chỉ có một cây nhang chạy nhanh thôi, chứ làm gì có dòng lửa. À, lỗ tai nghe đúng không? lỗ tai nghe, thì cái người, hai người cùng nghe, đừng nói là cái gì xa lạ, tôi giảng đây mà quý vị ngồi đây nghe, cái hiểu quý vị cái giống nhau. Có người thì thấy hay, có người thì thấy thật khó quá, có người thì không biết gì, mù mịt. Thì như vậy đó, cùng nghe như nhau mà cũng còn khác, hiểu khác nhau. Hướng nữa là cái không có vạch mà làm sao mình biết nó thế nào. Đây đặt ngoại nhân hỏi rằng, bởi không có, không cũng không, nên phải có biết, tức là có cái người biết có không. Bởi vì không có cái có, cho nên cái không nó cũng không. Thì đó là tôi thừa nhận rồi, không có cái có cho nên cái không cũng không. Nhưng mà giờ còn có cái người biết có không chứ, phải không? Đó là ngoại nhân ta đặt câu hỏi. Bởi vì không có, nếu không có cái có thì không còn được cái không, thì cái đó tôi chịu. Nhưng mà giờ có cái người biết có không á, được không? Thì luận chủ ngài mới đáp rằng, nếu có người biết á, thì nên ở trong cái có hay là nên ở trong cái không? Mà cái có và cái không đã phá rồi á, thì cái biết cũng là phá luôn đó. Bởi vì nếu mà có cái người biết thì hỏi biết nằm trên cái có mà biết hay nằm trên cái không mà biết? Mà cái có cái không hai cái đó phá rồi thì cái biết có không nó có đứng riêng được không? Thì như vậy ở đây thì theo như cái ngài Thanh Mục thì ngài cho rằng, nói rằng cái gì biết có không là, hay biết có không là ai đó, tức là nói rằng phần đối với cái có cái không, thì cái có cái không là đối tượng, mà đối tượng thì cái đối tượng nó không có, nhưng cái người biết có không phải có, phải không? Đó là cái lập luận của ngoại nhân. Thì ngài bác rằng cái có cái không nó không có, nhưng bây giờ cái người biết có không á, nằm ở trên cái có mà biết, nằm trên cái không mà biết, phải không? Mà nếu nằm trên cái có đã bắt rồi, nằm trên cái không đã bắt rồi, thì như vậy cái biết có không cũng bị bắt luôn. Đó thì theo ý của ngài Thanh Mục là như vậy. Nhưng mà có chỗ khác người ta giải thích thế này, nói rằng cái có cái không là do nội tâm mình đặt ra, đây là có kia là không, và đã là do nội tâm đặt cho nên mình luôn luôn mình suy nghĩ để mà thành lập ngôn ngữ. Thì khi mình suy nghĩ thành lập ngôn ngữ thì luôn luôn mình nghĩ hai mặt, có không phải quấy tốt xấu hơn thua vân vân, nghĩ theo hai mặt như vậy. Thì cái nghĩ có nghĩ không đó cũng là tự tâm mình nghĩ, phải không? Như vậy thì cái có không là cái đối tượng mà đã không, thì cái nội tâm nghĩ này cũng là khác. Bởi vì cái có không là đối tượng mà không thiệt, thì cái nghĩ ra đối tượng đó, cái đó cũng không thiệt luôn. Đó là một cái lối nhìn khác. Thế nên biết hư không, thế nên biết hư không, không phải có cũng không phải không, không phải năng tướng cũng không phải sở tướng, năm cái khác cũng đồng ý nghĩa như hư không. Đó, như vậy năm cái khác nó cũng không phải có cũng không phải không, không phải năng tướng cũng không phải sở tướng, phải không? Năm cái khác là gì? Đất nước gió lửa thức, phải không? Như vậy thì để đi tới cái chỗ kết luận thấy rõ rằng về lý duyên khởi thì các pháp nó không phải thực có mà cũng không phải thực không. Mà thế gian này ấy, thì người ta thấy các pháp làm sao? Có thì thực có, không thì thực không, phải không? Có thì thực có, không thì thực không. Nhưng mà cái nhìn bằng trí tuệ theo lý Dương Khởi thì các pháp không thì có mà không thì không. Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì thế gian thì quen nhìn trong cái đối đãi rồi chấp chặt. Bởi chấp chặt cho nên có là hẳn có, không là hẳn không. Còn đây là biết lý nhân duyên hợp, nó không thực, không có cái thực thể cố định. Không có thực thể cố định thì có không có thực có, không không có thực không. Bởi vậy cho nên có không thực có thì thừa nhận là có. Thí dụ như mà hôm trước tôi dụ đó, như mình coi chiếu bóng, hình ảnh trên màn bạc, mình nói là thực có hay thực không? Nếu khi người ta đưa đánh giết nhau ầm ầm ở trên màn bạc đó thì lúc đó mình nói có hay không?
Có cái bóng.
Thì nếu mà người phàm phu mê muội thấy họ đường đánh, đường giết, đường hát, đường ca gì đó thì nói đó là đang có, phải không? Đó. Rồi có những người khác kêu bằng có những cái nhìn cụ thể hơn, thấy có đó nhưng mà lên rờ, lên mò không trúng, không đụng thì thấy mà không có cái hình tướng cụ thể thì họ nói là không. Như vậy thì hai bên bị hai cái lỗi lớn. Bên kia nói thật có nhưng mà làm bóng mà cho là thật có, đó là cái lỗi lầm số 1. Bên kia bóng đâu phải là không mà giờ không đụng rồi nói là không thì cũng là cái lầm lẫn, phải không? Như vậy cái thái độ không lầm lẫn là sao?
Là bóng.
Thì người ta nói hình ảnh trên màn bạc là có thì mình cũng nói có vậy, nhưng mà có không phải thật có, phải không? Thì như vậy có không phải thì có thì nó là bóng đó. Rồi người ta nói không thì mình nói không, không phải thực không. Nếu thực không thì làm sao thấy người ta đương làm lăng xăng đó, phải không? Như vậy thì mới tránh khỏi một cái cực đoan sai lầm mê muội. Mà bây giờ mấy chú thấy con người mình dễ mê muội lắm, vô hồi coi chiếc bóng hồi mình thấy thiệt bon, phải không? Thiệt người, thiệt cảnh, thiệt hết trơn. Rồi vì vậy mà khi người trên khóc thì mình cũng khóc theo, người trên cười mình cũng cười theo. Đó là mình chi phối, bị sai xưa trong đó. Thế còn nếu mình nhớ người đã hiểu là bóng thôi thì có khóc thì họ làm chi, có đánh đánh cái bóng mình cũng cười chơi thôi, phải không? Nhưng mà lúc đó mình quên, quên đó là bóng, mình cứ nghĩ nó là thiệt. Bởi vậy cho nên rồi mình sai mê. Đó thì cái trí tuệ của cái bát nhã là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Cho nên tất cả pháp duyên khởi giữa này nó không có cái thực thể cố định, thì có đó chẳng qua là giả có. Cho nên giả có không phải là không, cho nên nó có mà giả, mà không phải không cho nên không phải. Cái không đó là sao? Cũng không phải là thiệt không à. Có cũng không thiệt có, mà không cũng không thiệt không. Vì vậy mà trên phương diện đối đãi thì tất cả pháp không có một pháp nào là thực có, cũng không pháp nào là thực không, mà phàm phu chúng ta đều thấy thực có thực không. Bởi thấy thực có thực không cho nên người nào mà nói thấy có, nói có người khác nói không thì sao? Thì đánh lộn, phải không? Tôi thấy có rõ ràng, người khác nói tôi thấy không rõ ràng thì đánh lộn. Còn nếu biết cho đáo để thì cái đó nó không phải thực có, mà cũng không phải thực không. Không thực có thì chấp có làm gì? Không thực không thì chấp không làm gì? Thì như vậy phá cả hai cái chấp có và không. Còn nơi kia thì kẹt ở trong hai cái chấp, mà luôn luôn kẹt chấp là gốc của đấu tranh à. Thì tới đạo sau sẽ thấy. Như vậy không phải chỉ cái không trong sáu giới này, nó không phải có, không phải không, mà cả năm cái kia nữa cũng đều không phải có, không phải không à. Đây giải thích. Như hư không dùng mọi cách để tìm cái tướng không thể được à. Năm cái khác, năm cái thứ khác cũng như thế, tìm cái tướng thịt của nó không được. Hỏi rằng, đây là đặt ngoại nhân hỏi, hư không không phải ban đầu
mà cũng không phải ở rốt sao, không phải ở đầu, cũng không phải ở rốt sao, vì cớ sao mà lại phát trước? Đó rằng đất, nước, gió, lửa, gió do các duyên hòa hợp cho nên dễ phá, còn thích bởi do cái nhân duyên khổ vui mà biết nó là vô thường, là biến đổi cho nên dễ phá. Còn hư không thì không phải như thế, không phải cái tướng như thế, tức là không phải những cái tướng mà sinh diệt đổi thay vô thường đó. Chỉ phàm phu tưởng tượng là có, chứ hy vọng là tưởng tượng. Thường thường mình nói hy vọng là gì? Là mơ ước, là tưởng tượng thôi, có gì đâu. Nói tôi hy vọng cái việc đó xảy ra, sẽ thành hình này kia, đó là nó chưa có mà mình tưởng tượng. Cho nên là hư không chẳng qua là cái tưởng tượng là có. Thế nên trước phá nó. Lại nữa, hư không nó hay gìn giữ tứ đại, mà nhân bởi nhân duyên tứ đại mà có thích, thế nên trước phá cái gốc, cái cội gốc của nó. Bởi vì hư không thì nó gìn giữ tứ đại, mà tứ đại từ tứ đại là phát ra thích, vì vậy cho nên phá hư không coi như phá hết. Thì những cái khác cũng tự phá. Hỏi rằng, hỏi rằng tức là mạng nhân hỏi, người thế gian chọn thấy các pháp là có hoặc là không, vì sao mà ông lại riêng mình ông cái thấy khác với cái người thế gian? Cái thấy khác với cái người thế gian nói rằng không có cái chỗ thấy, tức là không có cái gì thiệt hết. Đáp rằng cái người trí cạn thấy các pháp hoặc là có tướng hoặc là không tướng ấy, ác không có thể thấy được cái pháp diệt kiến an ổn. Bởi vì đây mấy chú mới thấy cái kẻ ngu và người trí khác nhau, hay là cái người trí cạn với cái người trí sâu khác nhau. Bởi vì cái người hiểu biết nông nổi cạn kệt, cho nên nó thấy các tướng thế gian hoặc là có hoặc là không. Nói có hay không đó là cái trí cạn. Bởi vậy cho nên rồi họ đối với cái người ấy, họ không thể nào mà thấy được cái pháp diệt kiến, tức là diệt cái kiến chấp để đi tới chỗ an ổn niết bàn, họ không thấy được cái đó. Bởi vì thấy có hay không cho nên thấy nào thì kiến chấp theo cái đó. Cái thấy đó là gốc của cái chấp. Bởi vậy cho nên rồi mỗi người chấp mỗi bên, mà mỗi người chấp mỗi bên, hai cái nó chọi nhau thì gốc của đấu tranh. Mấy chú cãi là sao? Tại thấy khác hay thấy giống? Phải thấy khác. Mà thấy khác, cái thấy của mình đúng không? Thiệt không? Không thiệt, mình sao cãi?
Cãi dữ nhất không.
Nghĩa là luôn luôn khi nào mình thấy đúng rồi, thiệt rồi, cho nên rồi người khác thấy khác với cái đúng cái thiệt của mình đó, mình mới cãi, phải không? Cãi xé lửa. Nhưng mà cãi rốt cuộc là đi tới đâu? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, có cái cãi nào mà cãi cho đã rồi mà mình khỏi chết không? Hoặc là cãi thắng rồi mình khỏi chết được không? Có không? Hay là cãi cho đã rồi cũng ngã chết như nhau vậy, thì cãi chi? Chuyện không đáng cãi, phải không? Đó, đây mới giải thích. Nếu người chưa được đạo, không thấy cái thật tướng của các pháp, vì cái nhân duyên ái kiến, ái kiến tức là thích cái chỗ thấy, hay là chấp chặt cái chỗ thấy của mình á, cho nên có các thứ hí luận. Hí luận là sao? Hí luận là luận vui hay luận sao? trải rầm rầm có phải lý luận không? Là cãi nổi thân rồi đâu có gọi là cãi vui, phải không? Khi cãi nổi thân ầm ầm với nhau mà có vui gì đâu mà nó gọi là lý luận. Thành ra chữ lý luận ở đây á, nghĩa là khi người ta mê chấp chặt vào một bên rồi cãi nhau cho đến nơi đến chốn, nhưng mà không, rốt cuộc là không đến đâu hết, phải không? Chỉ là một cái trò vô ích thôi. Bởi là trò vô ích cho nên gọi là hí luận, chứ không phải cãi mà vui đâu. Tôi thấy cãi hồi đó mặt hết trơn, vui chỗ nào, hay không? Bởi vậy cho nên hiểu cái hí luận là một cái cuộc đùa vô ích, không có nghĩa lý gì hết. À, đây mới nói nè, khi thấy cái pháp sanh gọi đó là có, rồi chấp cái tướng nói là có. À, khi thấy pháp sanh gọi là có, rồi chấp cái tướng nó cho là có thiệt. À, khi thấy cái pháp diệt gọi đó là đoạn, rồi chấp cái tướng nói là không thiệt. À, khi thấy sanh thì nói là có thiệt. À, khi thấy diệt thì nói là không thiệt, phải không? Như vậy thì mình mà ở trong nhà có người mới thanh khóc qua qua thì mình nói pháp thanh thiệt không? Rồi mai kia có người chết tắt thở rồi cứ tạm đi chôn, mình có nói là chết thiệt không? Tử thiệt không? Thiệt không? Thì rõ ràng mình thấy có thanh thiệt, mình thấy có tử thiệt. Bởi thấy cái sanh thiệt cho nên mới mừng ngày sanh, bởi thấy cái tử thiệt cho nên mới quý kỵ ngày tử, phải không? Nhưng mà sự thật nếu nói về con mắt, nhìn với con mắt nhân duyên á, thì sanh không có sanh thiệt, tử không có cái tử thiệt. Tại sao vậy? Tử là nhân duyên ly tán, sanh là nhân duyên tụ họp, phải không? Nhân duyên tụ họp thì gọi đó là sanh, nhân duyên ly tán thì gọi đó là tử. Thì họp và tan đó là chuyện nhân duyên thôi. Mà nhân duyên có mất không? Nhân duyên họp, nhân duyên tan, mà họp tan nó có mất không? Hồi xưa chưa có, bây giờ có, gọi là họp, phải không? Bởi vì cái nó đã có sẵn rồi, rồi đợi đủ duyên nó hợp lại, rồi cái tan đó thì cái tướng chung nó tan, chứ còn mấy cái bộ, mấy cái phần riêng nó cũng, cái duyên nó cũng tùy mà chuyển biến, có mất đâu, phải không? Như vậy thì sanh nó cũng không phải thật mới có, tử không phải là thật mất đi, phải không? Bây giờ mình chết có mất đi không? Giả tướng là nó mất đi, nhưng mà đất nước với lửa có mất đâu, hơi ấm và không khí có mất đi đâu, phải không? Rồi kể cả cái thức cũng có mất đi đâu, nó đều lanh quanh lẩn quẩn đảo đi lộn lại đó thôi. Nếu mà nói theo luân hồi, sanh á là mới có sau cái tử, phải không? Tử là mới mất, là cái mất trước cái sanh, phải không? Nếu còn trong sanh tử thì bây giờ sanh ra tức là mới tử kia, giờ sanh ở đây thì sanh đây là mới sanh của cái tử. Thì như vậy thì có nửa vui nửa buồn, nửa mừng được ra đời, nửa buồn là mất cái thân cũ, phải không? Rồi tử thì nửa buồn cũng nửa vui, nửa buồn mất cái thân cũ mà nửa vui sẽ được cái thân mới. Thì như vậy có thiệt cái gì? Thiệt sanh thiệt tử gì đâu, phải không? Nếu chẳng qua là một lần chuyển biến thôi. Như vậy thì trên lý nhân duyên nó không có một pháp thực sanh hay thực tử, mà mình thấy thật có sanh rồi chấp thật sanh, thấy thật có diệt rồi chấp thật diệt, đó là cái nhìn sai lầm. À, mà nhìn đó là nhìn của người thiển trí. Bây giờ cái người thật là trí tuệ thì nhìn sao? Người trí thấy các pháp sanh liền diệt cái thấy không. Thấy các pháp diệt liền diệt cái thấy có. Thành cũng hai cái thấy. Ở bên thấy thanh á, liền chấp có. Bên thấy diệt liền chấp không, đó là ngu, phải không? Bên thấy thanh á, liền diệt cái chấp không. Thấy diệt liền diệt cái chấp có. Bởi vì thấy thanh thì biết các pháp không không, vì nó có thanh là sao không được, phải không? Vì vậy nên mình không có chấp không, phá được cái chấp không. Thấy diệt là các pháp diệt thì đâu có cái sanh thực, cho nên phá cái chấp có. Như vậy thì thấy sanh thấy diệt liền phá được cái chấp có chấp không. Sanh thấy diệt, sanh chấp có chấp không, thì cái chấp đó là trí hay là ngu? Trí là ngu. Còn thấy sanh thấy diệt mà liền phá được cái chấp có, phá được chấp không là trí hay là ngu? Như vậy thì ngu trí cách bao xa? Chỉ một cái sanh, một cái diệt thôi, phải không? Mà một bên ngu trí nó rõ ràng. Thì như vậy thì mấy chú thấy mình tu cần phải dụng công bao nhiêu? Nếu mà mỗi một ngày đêm mình lại một dạng Phật thì chắc cái đầu gối mình nó u lên, phải không? Mồ hôi ướt hai ba cái áo. Nhưng mà lại dạng Phật rồi ra có cũng thấy có thiệt, không thấy không thiệt, có cãi lộn nhau không? Còn bây giờ nếu mình không có lại như vậy mà mình quán thấy rõ ràng các pháp duyên hợp, không sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, phá được cái chấp thật sanh thật diệt thì nó nhẹ nhàng biết và bao nhiêu, mà nó không còn cãi lộn nữa, phải không? Có cái gì phải cãi đó không? Nhưng là không có sanh thiệt, cũng không có cái diệt thiệt, thì anh nói sanh có sanh thì không có thiệt sanh, anh nói diệt phải có diệt thì không có thiệt diệt, tôi có cãi anh đâu, phải không? Thì hai cái sao muốn hỏi gì? Người này là người có trí tuệ bát nhã, thấy các pháp duyên sinh. Đây là chưa có hiểu về bát nhã. Bát nhã nó có ba thứ: văn tự, quán chiếu và thật tướng. Đây nó nằm trên quán chiếu bát nhã, nó là quán các pháp duyên sinh, và duyên sinh để không có bị kẹt ở trong cái chấp có chấp không. Còn tới cái thật tướng bát nhã thì khác. Bởi vậy nên đây là đứng trên mặt tu, chứ không phải đứng trên cái mặt rồi. Nhớ vậy. Đó. Bởi vậy mà người tu tu là tu của người trí, chứ phải tu của người ngu.
Sắc tướng, không tướng, sở tướng, năng tướng, và có không, sanh diệt. Bây giờ tâm phan dệt
thẳng, nói xin thượng tọa từ đi chỉ thẳng. Ở đây thì nói chuyện dẹp thôi, chứ chưa nói chỉ thẳng. Đây nói chuyện dẹp thôi, dẹp là thấy, tôi không chỉ thẳng. Vì nó không tướng, mà chỉ thẳng chỉ ở đâu, chỉ trên trời, chỉ ở đất. Thế nên đối trong tất cả pháp có cái sở kiến đó, sở kiến tức là có cái chỗ thấy, đều như huyễn như mộng, cho đến không có cái kiến tức là kiến chấp về cái vô đạo vô lậu, hay là cho đến cái kiến chấp về đạo vô lậu còn phải diệt, huống là các cái kiến chấp khác. Thế nên nếu chẳng thấy, nếu người không thấy được cái pháp diệt kiến an ổn niết bàn thì sẽ thấy có thấy không. Nếu mà người không thấy được cái pháp diệt kiến an ổn niết bàn thì người đó sẽ thấy có thấy không. Mà nếu thấy có thấy không đó là thấy của cái mê lầm mê muội. Thì như vậy, để tóm lại cho dễ nhớ một chút, thì đây là nhìn theo cái lý duyên khởi mà phá tất cả chấp pháp cố định có thực thể. Bởi vậy cho nên trên lục giới hay là lục chủng tuy có sáu thứ khác nhau, nhưng ở đây dùng cái phá về hư không hay là không giới thì đó là trùng phá tất cả. Không giới nó không có cái tánh cố định là thực, thì đất nước gió lửa vân vân cũng không có cái tính cố định thực. Bởi vậy nó nói không có tự tính, mà đã không có tự tính thì tất cả các pháp ở giữa này nó không có cái pháp gì gọi là cố định là có thực thể hết. Mà không có cố định, không có thực thể thì thấy được như vậy là gần với cái chân lý. Còn nếu mà thấy có một cái cố định có thực thể thì xa với chân lý. Bởi vậy cho nên gọi là thấy đạo, là thấy được cái đạo lý chân thật. Bởi vì cái lối tu của Bát Nhã là cái lối tu dẹp chấp, chứ không phải là cái lối tu chỉ cái chân thật. Tất cả cái chấp pháp rồi thì chú tự thật, chứ không có chỉ, không có chỉ cái gì thật hết á. Mà hết chấp thì tự nó thật. Bởi vậy nên đây là cái tinh thần của Bát Nhã. Thôi bữa nay khó quá để học một phẩm cho các học nhiều.